Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2021, thứ ba trong tuần 22, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-na-um, xứ Ga-li-lê, và ở đó, người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người, vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, hét to lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra. Danh tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Người ta thuật lại câu chuyện Wayzimen, thần học gia, nhạc sĩ, bác sĩ, người đã dấn thân phục vụ những người nghèo nhất ở châu Phi. Ông làm việc không mệt mỏi, trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng ông vẫn không bao giờ mãn nguyện vì những hy sinh của mình. Năm 1952, khi được trao giải Nobel Hòa Bình, ông tuyên bố, không ai có quyền tự phụ. Mình đã phục vụ cho hòa bình quá nhiều. Cũng không ai có quyền nói rằng mình đã mãn nguyện. Gương phục vụ của Wayzimen là một cố gắng họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng chỉ bằng lời nói, nhưng luôn kèm theo hành động, gương sáng và cả cái chết nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, rao giảng, chữa lành và trừ quỷ là những hoạt động thường nhật công khai của Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay thuật lại ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường Do Thái để giảng dạy và trừ quỷ, khiến dân chúng khi họ lắng nghe lời Chúa Giêsu và chứng kiến việc người làm thì bỡ ngỡ về giáo lý của người và thán phục người là đấng có uy quyền. Uy quyền trong lời giảng dạy, vì người giảng dạy chính giáo lý của mình một cách tự tin, chứ không cần dựa vào uy thế của một ai khác, và uy quyền trong hành động, vì người đã khống chế sức mạnh của ma quỷ một cách rất dễ dàng và nhanh gọn. Chúa Giêsu thi hành sứ vụ như đấng có uy quyền, bởi vì người chỉ giảng dạy những gì người đã sống và sống những gì người đã rao giảng. Lời nói của người được củng cố bằng các việc người làm. Thế nên, khi ma quỷ đối diện với Đức Giêsu, chúng lo sợ trước sức mạnh thần linh của Chúa, nên phải thét to lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Mặc dù ma quỷ cũng mở miệng tuyên xưng uy quyền của Thiên Chúa, nhưng người lập tức ra lệnh cho ma quỷ im tiếng, vì kẻ dối trá không thể nào nói điều chân thật, và nếu sự thật được nói ra từ miệng kẻ dối trá, thì không thể nào đem lại lòng tin cho người khác được. Sự thật về tin mừng Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại chỉ được cao rao bằng chính hành động của người nơi thập giá mới trở nên khả tín. quý ông bà và anh chị em thân mến. Thế giới hôm nay dễ bị tấn công và thống trị bởi các thần ô uế. Thần ô uế có mặt ở khắp nơi và có sức hấp dẫn, mê hoặc con người. Ô uế nơi thân xác, nơi trí tưởng tượng, nơi những ám ảnh không ngơi. Ô uế trở thành một căn bệnh ngụy trang như một thứ văn hóa, xâm nhập vào mọi ngõ ngách, chi phối mọi lối suy nghĩ và mọi hành động của con người. Nó khiến con người mất ý thức về những thực tại thiêng liêng, không nhận biết Chúa và cũng không thực thi ý Chúa. Và vì thế, lời nói và hành động cũng luôn luôn bất nhất. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi, cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta việc xét lại tương quan để xem đâu là những thói hư tật xấu có thể do ảnh hưởng của ma quỷ gây nên trong ta. Nhờ đó, ta có thể làm chủ mình để từng ngày với ơn Chúa và sự cố gắng của bản thân, chúng ta giảm bớt những thói quen phạm tội, thói quen sống buông thả trong tư tưởng, lời nói và hành động. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết tin nhận Chúa là đấng thánh, bằng việc chính chúng ta mỗi ngày cố gắng sống thánh thiện, công chính, trực nhàn Thánh Chúa, vì chính người sẽ giải phóng ta khỏi tay ác thần. Amen.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thay bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ rất dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa rất dịu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Ta rồi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa rất dịu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, chọn đời con nương thân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Phú Cường, thư kêu gọi tham gia thiện nguyện hỗ trợ chống dịch đợt 2 của giáo phận Phú Cường. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã có thư kêu gọi tham gia thiện nguyện đợt 2 trong công tác hỗ trợ chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung thư kêu gọi có đoạn viết như sau. Hiện nay tình trạng bệnh COVID-19 đang diễn biến rất nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng cao, các khu cách ly, các bệnh viện điều trị ngày càng quá tải và rất thiếu nguồn nhân lực phục vụ. Nhóm thiện nguyện của giáo phận lên đường từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 theo sự sắp xếp của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến phục vụ tại thị xã Tân Uyên, một vùng đất nóng của tỉnh về tình hình dịch bệnh. Dù tất cả các thiện nguyện viên đã hăng say phục vụ trong 2 tuần qua với nhiều thành quả rất tích cực, nhưng chỉ có thể góp phần thật khiêm tốn đối với một nhu cầu quá lớn. Theo chương trình, nhóm thiện nguyện chỉ còn làm việc 1 tuần nữa mà thôi. Trong tình hình thực tế hiện nay, lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục ngỏ lời với giáo phận Phú Cường với ước mong được sự hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các tuyến đầu. Vì tinh thần bác ái Kitô giáo và để chia sẻ trách nhiệm với chính quyền tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ cộng đồng, tôi tiếp tục gửi đến quý cha, quý bề trên và toàn thể anh chị em lời kêu gọi tham gia thiện nguyện đợt 2 trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thư kêu gọi, Đức cha Giuse cũng xác định những điểm cần lưu ý đối với các tình nguyện viên khi ghi danh tình nguyện. Các chi tiết nói trên cùng phiếu ghi danh được đăng tải trên trang tin của giáo phận Phú Cường và của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về việc ghi danh đối với các giáo xứ, quý cha chánh xứ trên địa bàn tỉnh Bình Dương được mời gọi thông báo và cổ vũ anh chị em giáo dân tham gia tình nguyện, đồng thời ghi danh với cha Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, chánh văn phòng tại giám mục Phú Cường. Còn đối với các cộng đoàn dòng tu thì ghi danh nơi cha Giuse Phan Trọng Quang, Thừa Sai Đức Tin, đặc trách tu sĩ giáo phận Phú Cường. Thời hạn ghi danh tham gia thiện nguyện từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Tin Vatican, giai đoạn áp chót trong án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Theo báo Công giáo Avvenire, vào tháng 10 tới đây, Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phòng Thánh sẽ nhóm họp để cứu xét một cuộc khỏi bệnh lạ lùng, xem đó có phải là phép lạ nhờ lời truyền cầu của vị tôi tớ Chúa, Gioan Phaolô đệ nhất hay không, và nếu được thông qua thì sẽ đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn. Trước đó, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Giám định Y khoa của Bộ Phòng Thánh đã họp để cứu xét vụ một bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng, đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất cứu chữa. Các bác sĩ của Bộ đã đồng thanh đi tới kết luận cuộc khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến ngày 6 tháng 5 năm nay, Ủy ban Thần học của Bộ Phòng Thánh đã cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực. Sau khi Đức Thánh Cha cho phép công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ của Đức Cố Giáo Hoàng, thì có thể ấn định ngày cử hành lễ phòng trần phước. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, tục danh là Ambino Luciani, quen gọi là vị Giáo Hoàng 33 ngày. Ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912. Và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto, Đông Bắc nước Ý, vào năm 1958. 11 năm sau đó, năm 1969, Ngài thăng thượng phụ thành Venezia và được bổ nhiệm làm Hồng Y năm 1973. Sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục qua đời, Ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1973, nhưng 33 ngày sau đó, ngày 28 tháng 9, ngài qua đời đột ngột trong đêm vì bệnh tim. Án phong trần phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhất được khởi sự 25 năm sau đó, hồi tháng 11 năm 2003, tại giáo phận Del Luno, quê hương của ngài. 167 chứng nhân đã được lấy chứng từ, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Công cuộc điều tra tiến hành trong 3 năm, qua 203 phiên họp và kết thúc vào ngày 10 tháng 11 năm 2006, và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Tòng Thánh. Sau 8 năm làm việc, các chuyên gia đã hoàn thành hồ sơ đúc kết gọi là Positio, gồm 5 cuốn, tổng cộng hơn 3.600 trang, về cuộc đời và việc thực hành cá nhân Đức Kitô do Đức Cố Giáo Hoàng tới mức độ anh hùng. Ngày 3 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cá nhân Đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Tin Roma, Cha Scalese hy vọng trở lại Afghanistan. Cha Giovanni Scalese, bề trên giáo miền tự quản Afghanistan, hy vọng trở lại nước này khi có điều kiện. Cha Scalese, năm nay 66 tuổi, người Ý, thuộc dòng Thánh Bernardo, là linh mục công giáo chính thức duy nhất tại Afghanistan trong 7 năm qua, cho đến khi di tản về Ý chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua, cùng với 5 nữ tu và 14 trẻ em Afghanistan khuyết tật vốn được các nữ tu săn sóc khi còn ở Kabul. Đoàn cùng đi trên chuyến bay không lực Italia với 270 người được đưa về Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 27 tháng 8, Cha Scalese cho biết, theo hiệp định có từ 100 năm nay, một linh mục là đại diện tòa thánh tại Đại sứ quán Ý ở Afghanistan, nhưng không thể rao giảng tin mừng bên ngoài sứ quán. Tại sứ quán có một nhà nguyện, và đây cũng là điểm tham chiếu duy nhất của các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Cha Scalese cho biết, thời gian qua là những năm rất khó khăn, vì không thể thi hành sứ vụ một cách yên hèn. Cha không thể ra khỏi đại sứ quán Ý, không phải vì có ai cấm cản, nhưng vì không có điều kiện an ninh để làm, và trong 2 năm gần đây, vì lý do an ninh cùng với lý do y tế vì đại dịch, khiến cho đại sứ quán Ý hoàn toàn bị cách ly, và các tín hữu không thể đến sứ quán để tham dự thánh lễ. Đó là những năm rất khó khăn, sự hiện diện của tôi tuy ở đó, nhưng tôi không thể thi hành công tác mục vụ như trước đây. Trái lại, các nữ tu có thể làm công việc xã hội và từ thiện cho đến cùng. Giờ đây, các chị cũng phải ngưng, và tôi rất tiếc vì điều này. Tin Bratislava, Slovak, vấn đề chích ngừa COVID-19 nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Slovak đang đến gần, nhưng có sự gia tăng căng thẳng chính trị và những nhóm chống việc chích ngừa COVID-19. Tháng trước đây, các giám mục Slovak loan báo chỉ có những người được chích ngừa trọn vẹn mới có thể tham dự các cuộc gặp gỡ và buổi lễ với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm của ngài tại nước này từ chiều ngày 12 đến trưa ngày 15 tháng 9 tới đây. Linh mục Martin Kramara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovak, nói với hãng tin Công giáo Mỹ CNA truyền đi hôm 27 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi biết có một vài vấn đề về việc phải chích ngừa. Trước đó, cha đã nói với một nhóm ký giả rằng, điều kiện chích ngừa là do chính quyền đưa ra, chứ không phải do Hội đồng Giám mục Slovak đề xướng. Các giám mục chấp nhận điều kiện đó vì muốn cho nhiều người được tham dự các buổi gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, nếu không thì chỉ được tối đa 1.000 người tham dự, theo quy định của nhà nước. Tôi thiết nghĩ, vaccine chống COVID-19 là điều hữu ích và cũng tốt cho sức khỏe của dân chúng. Nhưng có một số nhóm chống chích ngừa và không tin là vaccine hữu ích. Cũng có những người vì lý do sức khỏe không thể được chích ngừa. Dĩ nhiên chúng tôi tìm kiếm những giải pháp như xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm phân tử. Nhưng chính phủ nói với chúng tôi rằng điều kiện để dự các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha là phải chích ngừa trọn vẹn. Slovak là nước có tỷ lệ chích ngừa chống COVID-19 thấp nhất ở Âu Châu, chỉ mới có 50,9% dân chúng được chích liều thứ nhất tính đến ngày 25 tháng 8 vừa qua, theo Trung tâm Âu Châu Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật. Theo Linh Mục Andrei Deka, thuộc giáo phận Žilina ở Slovak, sinh viên đạo đức sinh học ở Roma, sự chống đối vaccine đến từ những chia rẽ chính trị, chứ không phải vì vấn đề luân lý đạo đức liên quan đến việc chích vaccine. Tại Slovak, có sự nghi kỵ của dân chúng đối với chính trị, vaccine, các bác sĩ và công việc của bác sĩ. Sự nghi kỵ đó cũng đến từ những hạn chế của chính phủ đối với giáo hội Công giáo trong kỳ đại dịch. Nhiều người thấy rằng nhà nước kiểm soát cả đời sống của giáo hội, các thánh lễ bị cấm trong thời gian dài gần nửa năm, nên rất nhiều tín hữu bị ảnh hưởng vì những biện pháp hạn chế mà họ thấy là bất công đối với giáo hội. Tin Kaduna, Nigeria, tổ chức Global Peace ở bang Kaduna kêu gọi chấm dứt bắt hạ Kitô. Chủ tịch tổ chức đại kết Global Peace phân bộ Nigeria, ông John Joseph Hayat, kêu gọi các giáo hội Kitô giúp chấm dứt nạn bắt hại các tín hữu Kitô tại bang Kaduna ở miền bắc Nigeria. Từ năm 2015, bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria gia tăng mạnh bởi các vụ tấn công làng mạc, gia cư và nhà thờ, cùng với những vụ ăn cướp súc vật và nạn bắt cóc. Từ năm ngoái đến nay, có khoảng 1.000 người bị giết, 500 Kitô hữu bị bắt cóc, trong đó có 18 mục sư Tin Lành. 4 mục sư đã bị giết theo phúc trình của Hiệp hội Kitô Nigeria, hơn 300 triệu đồng Naira, tức là khoảng 730.000 Mỹ Kim tiền chuộc mạng đã phải trả. Ông John Joseph Hayat cũng là chủ tịch Trung tâm Hiệp hội Kitô Nigeria ở bang Kaduna. Ông cho biết, nạn bắt hại tôn giáo, xâm chiếm đất đai và thanh lọc chủng tộc là những điểm chính trong nạn bạo lực chống các cộng đoàn. Càng ngày càng có các mục sư và gia đình cũng như các học sinh bị bắt cóc, bị bạo hành và chỉ được trả tự do nếu trả một số tiền lớn để chuộc mạng. Nhiều khi nạn nhân khi được trả tự do thì không còn muốn sống nữa. Kitô giáo là một trong hai tôn giáo chính ở bang Kaduna và tại thủ phủ của bang này. Các tín hữu Kitô sống ở mạng Nam, còn người Hồi giáo sống ở mạng Bắc. Tại khu vực miền quê phía Nam của bang này, đa số dân sống bằng nghề canh nông, nhưng tình trạng bất an khiến nhiều người phải tản cư. Tình trạng này gia tăng nạn nghèo đói. Trước tình trạng trên đây, ông John Joseph Hayat nói rằng, thế giới cần nhìn đến tình trạng tại Kaduna và giúp đỡ chúng tôi. Vì điều đang xảy ra ở đây là nạn diệt chủng và bắt hại tín ngưỡng. Các Kitô hữu thường bị tấn công mà ít có sự can thiệp bảo vệ của chính quyền. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon, đến gần biển Galilea, giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người, và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh, và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn người ngước mắt lên trời, thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ, đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm, họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được. Và người câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến, sứ mạng của Đức Giêsu không giới hạn trong nội bộ những người Do Thái, mà còn mở rộng ra với dân ngoại. Bài tin mừng hôm nay cho biết, Đức Giêsu đi ra ngoài miền Galilê, dân chúng đem đến một người vừa câm vừa điếc, để xin người chữa lành. Miền Tyro và Sidon là vùng đất được coi là đất của dân ngoại. Người Do Thái ít giao thiệp với những nơi này. Tuy nhiên Đức Giêsu lại thỉnh thoảng qua lại nơi đây, nhất là khi người Do Thái không đón tiếp. Điều này càng cho thấy Đức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh không chỉ cho người Do Thái mà cho tất cả mọi người. Việc Đức Giêsu đặt ngón tay vào tai và bôi nước miếng vào lưỡi của người câm điếc là hành động chữa bệnh của người dân gian thường làm. Đó cũng là hành vi mà các thầy phù thủy dùng để chống lại thần dữ. Khi làm hành động ấy, Đức Giêsu cũng ám chỉ người có khả năng chữa bệnh và xua trừ ma quỷ. Đức Giêsu làm hai tác động chữa bệnh. Trước tiên, người đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời cầu nguyện, và nói, hãy mở ra. Hai việc lạ lùng này cho thấy, người được Thiên Chúa sai đến trần gian vì mục đích cứu độ. Những việc lạ lùng đó chỉ là dấu hiệu làm biểu tượng cho công cuộc giải thoát và ban ơn cứu độ cho con người. Mệnh lệnh Ephphatha, tiếng Aram có nghĩa là hãy mở ra, cho chúng ta nhớ lại lời Chúa trong bài đọc thứ nhất. Ngôn sứ Isaiah nói, Thiên Chúa sẽ giải thoát Israel, và khi đó, mắt người mù sẽ sáng ra, tai người điếc sẽ mở ra. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và Đức Giêsu chính là Đấng Kitô mà sách thánh tiên báo. Tin mừng theo Thánh Marco đã nhiều lần nhắc đến chi tiết Đức Giêsu cấm không cho người ta tiết lộ về thân phận cứu thế của người. Có thể người không muốn họ hiểu sai về mục đích cứu độ, hoặc cho rằng người cũng giống như một thầy phù thủy hoặc một thầy lang chữa bệnh giỏi mà thôi. Bí mật về Đấng Mêsia chỉ có thể được bộc lộ thích hợp nhất trong cuộc vượt qua của người. Khi trình bày Đức Giêsu làm phép lạ, chữa lành người vừa câm vừa điếc, tác giả sách Tin Mừng muốn trình bày người khai mở triều đại của Đấng Mêsia, như bài đọc sách ngôn sứ Isaiah thuật lại. Quả thật, từ mấy trăm năm trước, ngôn sứ Isaiah đã phác họa ra một ngày huy hoàng, và khi đấng Mêsia xuất hiện, thì mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, bấy giờ người què sẽ nhảy như nai, miệng người câm sẽ reo hò. Như vậy, thời của đấng cứu thế là thời của sự giải thoát. Trước hết, người sẽ giải thoát nhân loại khỏi những hạn chế cầm buộc về thể lý, đó là các loại bệnh tật. Nhưng trên hết, người giải thoát dân chúng khỏi ràng buộc của tội lỗi do thần dữ gây nên. Bởi vì theo truyền thống Do Thái, không phải chỉ có tội lỗi mà ngay cả bệnh tật đều có nguồn gốc từ ma quỷ. Đấng cứu thế đến sẽ khai mở một triều đại mà không chỉ con cái trong nhà được hưởng ơn cứu độ, nhưng cả dân ngoại cũng được thừa hưởng những ân phúc này. Những người câm và điếc, với sự hỗ trợ của các loại ngôn ngữ riêng biệt, vẫn có thể học tập, phát triển và giao tiếp với xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn gặp phải nhiều rào cản khi hòa nhập với cộng đồng. Ấy vậy mà nhiều người có đầy đủ các giác quan, nhưng lại muốn trở thành câm điếc. Họ đang mắc loại bệnh câm điếc tâm lý và luân lý. Nhiều khi, dẫu tai họ vẫn thính, nhưng họ không hề nghe thấy tiếng của người khác. Nói đúng hơn, dù tai họ vẫn tiếp nhận âm thanh, nhưng họ không hề chú ý và chẳng hiểu được gì, hoặc cố tình không muốn lắng nghe điều gì. Cũng vậy, có những người dù không bị câm, nhưng là họ không nói, hoặc là họ nói mà chẳng ai hiểu, hoặc họ nói điều không ai muốn nghe. Tất cả những điều ấy được gọi là căn bệnh của thời hiện đại. Chúng ta biết, những người mắc bệnh tự kỷ rất đáng thương. Họ đáng được chúng ta quan tâm nâng đỡ. Tuy nhiên, những người tự kỷ cố tình, đó mới là thành phần đáng ngại. Hoặc là họ cố tình bịt tai, bịt miệng, đóng chặt cánh cửa trái tim, chẳng muốn lắng nghe ai nói, chẳng muốn nghe ai than thở kêu ca. Hoặc là họ chỉ nói những điều sai trái, những điều lố lăng, những lời sáo rỗng, và chẳng ai muốn tiếp nhận hay tin vào điều họ phát biểu. Bên cạnh đó, lại có những người không nghe thấy hoặc không muốn nghe lời sự thật trong lương tâm mình. Tệ hơn nữa, có những người nắm giữ chức vụ quyền hành trong xã hội lại làm những điều sai trái, vi phạm nhân phẩm, xúc phạm nhân quyền luật pháp, bất chấp tiếng kêu than của người đồng loại. Có những người trong số ấy bị câm, bị cứng họng trước những sai trái của thuộc cấp, của hệ thống điều hành, không lên tiếng bênh vực cho sự thật, cho lẽ phải. Bên cạnh đó, có những người lại chỉ thích nghe những lời su nịnh và sẵn sàng chà đạp, loại trừ, tẩy chay những ai không vào hùa với mình để làm điều sai trái. Những người này cần được chữa trị, không phải bằng phương thuốc thông thường, nhưng còn bằng lời sự thật, bằng ân sủng của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại người câm điếc được thân nhân đem đến xin Đức Giêsu chữa lành. May mắn cho anh, vẫn được người thân hỗ trợ. Nhờ đó, anh đã trở lại hòa nhập với cộng đồng xã hội và loan báo tin mừng về Đức Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta thoát khỏi lối sống ích kỷ, hẹp hòi, khép kín. Nhờ đó, không những bản thân lắng nghe được lời sự thật, rồi công bố tình yêu của Thiên Chúa, mà còn giúp những người khác làm được như vậy. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Để chiến thắng sự ác, hãy bắt đầu đánh bại nó ngay trong tâm hồn ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng gần 2.500 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 29 tháng 8 vừa qua. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha nói đến tình hình đau thương tại Afghanistan và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho dân chúng tại nước này. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm B, ghi lại lời giải thích của Chúa Giêsu về việc tuân giữ truyền thống trước phản ứng của các luật sĩ và biệt phái. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi mostra alcuni scribi e farisei stupiti dall'atteggiamento di Gesù. Sono scandalizzati perché i suoi discepoli prendono cibo senza compiere prima le tradizionali ablusioni rituali.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phục vụ hôm nay trình bày một vài luật sĩ và biệt phái ngạc nhiên vì thái độ của Chúa Giêsu. Họ lấy làm gương mù vì các môn đệ của Chúa dùng bữa mà trước đó không có nghi thức thanh tẩy theo truyền thống. Họ nghĩ cách thức hành động này trái ngược với việc thực hành tôn giáo. Cả chúng ta cũng có thể tự hỏi tại sao Chúa Giêsu và các môn đệ lơ là với các truyền thống như vậy. Xét cho cùng, đó không phải là những điều xấu, nhưng là những tập tục nghi thức tốt tẩy rửa trước khi ăn. Tại sao Chúa Giêsu không để ý đến điều ấy? Xin thưa rằng, vì đối với Chúa, điều quan trọng là đưa đức tin vào vị trí trung tâm. Và tránh một nguy cơ, điều này có giá trị đối với các luật sĩ cũng như đối với chúng ta. Tuân giữ những hình thức bề ngoài và đặt trọng tâm của đức tin xuống hàng thứ yếu. Đó là nguy cơ của một lòng đạo đức bề ngoài. Có lẽ là tốt bên ngoài mà lơ là việc thanh tẩy tâm hồn. Luôn luôn có cám dỗ, thu xếp với Chúa bằng một vài việc sùng mộ bên ngoài. Nhưng Chúa Giêsu không hài lòng với việc phụng tự như thế. Chúa không muốn vẻ bề ngoài, nhưng Ngài muốn một niềm tin từ con tim. Thực vậy, ngay sau đó, Chúa gọi đám đông để dạy một chân lý quan trọng. Không có gì bên ngoài con người khi vào trong người ấy có thể làm cho họ trở nên ô uế. Trái lại, chính từ bên trong, từ con tim mới nảy sinh những điều xấu xa. Những lời này thật là cách mạng, vì trong não trạng thời đó, người ta nghĩ rằng một số thực phẩm hoặc sự tiếp xúc bề ngoài làm cho người ta trở nên ô uế. Chúa Giêsu đảo ngược quan điểm đó. Điều đến từ bên ngoài không phải là điều xấu, nhưng là từ điều đến từ bên trong. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Anh chị em thân mến, điều này cũng liên quan đến chúng ta. Thường chúng ta nghĩ rằng sự ác xuất phát nhất là từ bên ngoài, từ những lối cư xử của người khác, từ những người nghĩ xấu về chúng ta, từ xã hội. Bao nhiêu lần chúng ta buộc tội cho những người khác, cho xã hội, cho thế giới, vì tất cả những gì xảy ra cho chúng ta. Luôn luôn là do lỗi của những người khác, từ dân chúng, từ người cai trị, từ sự bất hạnh. Dường như các vấn đề luôn đến từ bên ngoài, và chúng ta dành thời giờ để gán tội. Nhưng thời giờ như thế là thời giờ bị uổng phí đi. Ta trở nên bực tức, chua cay và để Chúa ở xa tâm hồn. Như những người trong phúc âm, họ than vãn, họ lấy làm gương mù, tranh luận và không đón nhận Chúa Giêsu. Ta không thể thực sự là đạo đức khi than vãn, giận dữ, căm hận và buồn bã khép cửa với Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tật buộc tội người khác. Chúng ta hãy cầu xin ơn đừng mất thời gian làm ô nhiễm thế giới bằng những lời than vãn, vì điều này không hợp tinh thần Kitô. Đúng hơn, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn cuộc sống và thế giới từ nội tâm chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào nội tâm của ta, chúng ta sẽ thấy hầu như tất cả những gì chúng ta ghét bỏ ở bên ngoài. Và nếu chúng ta chân thành xin Chúa thanh tẩy con tim chúng ta, thì khi ấy, chúng ta sẽ bắt đầu làm cho thế giới được sạch hơn. Vì có một cách không thể sai lầm để chiến thắng sự ác, đó là bắt đầu đánh bại nó ở trong tâm hồn ta. Và Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria, che ha cambiato la storia attraverso la purezza del suo cuore, ci aiuti a purificare il nostro, superando anzitutto il vizio di colpevolizzare gli altri e di lamentarci di tutto.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã thay đổi lịch sử nhờ tâm hồn thanh khiết của mẹ, giúp chúng con thanh tẩy tâm hồn, nhất là vượt thắng tật xấu, gán tội cho người khác và than vãn về mọi sự. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in cui sumo Domine, mentibus nostri si infunde, uti angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovim, per passione meius del crucem, a resurrezione gloriam perducamu, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regina eterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến tình hình đau thương ở Afghanistan và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso. E di coloro che cercano aiuto e protezione.
Tôi rất lo âu theo dõi tình hình tại Afghanistan và chia sẻ đau khổ của những người đang thương khóc những người đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công tự sát xảy ra hôm thứ Năm 26 tháng 8 vừa qua và những người tìm cách giúp đỡ và bảo vệ. Tôi phó thác những người qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Tôi cảm ơn những người đang hoạt động để giúp đỡ dân chúng bị thử thách dường ấy, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Tôi xin mọi người tiếp tục giúp đỡ những người túng thiếu và cầu nguyện để cuộc đối thoại và liên đới đưa tới sự thiết lập một sự sống chung hòa bình và huynh đệ, mang lại hy vọng tương lai cho đất nước. Trong thời điểm lịch sử như lúc này, chúng ta không thể dừng dưng. Lịch sử giáo hội dạy chúng ta điều này. Trong tư cách là Kitô hữu, tình trạng này đòi chúng ta dấn thần. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy gia tăng cầu nguyện, ăn chay. Đây là lúc thi hành điều ấy. Tôi nghiêm túc nói rằng, tăng cường cầu nguyện và thực hành chay tịnh, xin Chúa ban lòng thương xót và tha thứ. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với nhân dân bang Merida bên Mexico bị lụt lội và đất lở. Tôi cầu nguyện cho những người qua đời, gia đình họ và những người đang đau khổ vì thiên tai này. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm những người thuộc phong trào Laudato Si, bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngài chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương, đặc biệt các tập sinh dòng Salesian và nhiều nhóm khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
A tutti, auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật 29 tháng 8 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cao niệm được rồi. Tay Chúa quan công dịu vời, khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc
quý vị và các bạn thân mến, cách đây khá lâu, truyền thông của Ý có đưa tin về một câu chuyện khá thú vị như sau. Ông Vincio, người Ý, 58 tuổi, là giáo sư môn toán. Hôm đó, ngày 23 tháng 12 năm 1993, đang trên đường đi về nhà, thì chiếc xe hơi của ông bị nổ lốp. Ông xuống xe, loay hoay thay bánh xe khác. Đúng lúc đó, có người tới giúp ông một tay. Khi gần ráp xong bánh xe, thì người đàn ông này cứu từ phải đi. Ráp xong bánh xe, ông Vincio thu lại đồ nghề, mới biết hộp đồ nghề của mình bị mất cắp một số đồ mắc tiền do người đàn ông tốt bụng kia đã lấy đi. Ông buồn bã thở dài, nhưng ngay lúc đó, ông nhìn thấy một tấm vé số đang nằm dưới lòng đường. Có lẽ của người vừa trộm đồ nghề của ông đã đánh rơi. Ông lượm tờ vé số lên, bỏ vào túi và cất kỹ trong một chiếc hộp như vật kỷ niệm của một cuộc gặp gỡ không vui. Dịp sổ số đầu năm 1994, ông mang tờ vé số đó ra dò và hết sức bất ngờ khi tờ vé số đó trúng 50 triệu lia tiền Ý, tức là khoảng 60.000 đô la Mỹ. Trước một số tiền lớn bất ngờ như vậy, ai mà chẳng thích, nhưng lương tâm ông Vincio lại áy náy vì tấm vé số này không phải của ông, nên số tiền này cũng không thuộc về ông. Lòng ông dường như đeo một tấn đá nặng nề. ông bỏ tiền đăng báo để tìm ra chủ nhân của tấm vé số đó. Nhiều người tham lam tới nhận là của mình, nhưng chỉ qua một vài câu hỏi, ông biết ngay họ không phải là chủ nhân của tấm vé số đó. Rồi 3 tuần sau, tên trộm đồ sửa xe cũng điện thoại tới xác nhận và tả lại đúng mọi chi tiết. Ông Vincio mang 50 triệu lira tới trả cho chủ nhân. Tên trộm ngày nào quá cảm động, xin lỗi ông Vincio và nói ngày đó vì anh ta đang thất nghiệp, lại nuôi 2 đứa con thơ, nên buộc lòng phải lấy đồ sửa xe đắt tiền của ông để bán lấy tiền, trang trải cho cuộc sống khó khăn. Tên trộm ngày xưa ấy hỏi ông Vincio là tại sao ông không giữ lấy 50 triệu lira mà xài, vì chẳng ai biết gì về tấm vé số đó. Ông Vincio trả lời, vì lương tâm tôi không cho phép. Từ giã cố nhân và ra về, ông Vincio cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ ai cũng khao khát có được sự bình an trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bình an không phải là điều từ trên trời rơi xuống hay là cái mà chúng ta có thể tình cờ bắt gặp trên đường đời. Bình an có thể đến từ những hành động của chính chúng ta. Trong mẩu chuyện mà chúng ta vừa nghe, ông Vincio đã mất đi những món đồ sửa xe đắt tiền. Nhưng tình cờ, ông lại được một món tiền lớn từ tấm vé số mà người đã trộm đồ của ông làm rơi lại. Và dù cầm trong tay số tiền lớn đó, ông vẫn thấy tâm hồn mình không được bình an, với ý thức đây không phải là số tiền của mình. Chỉ khi trao trả số tiền đó cho đúng chủ nhân và xóa bỏ món nợ cho người đàn ông đó, ông Vincio mới tìm lại được sự bình an cho chính mình. Người đời thường nói, thật thà thường thua thiệt. Có lẽ, trong cái nhìn của nhiều người, những người như ông Vincio hay nhiều người khác nữa, khi nhặt được của rơi hay khi có trong tay những thứ đắt giá không phải của mình, mà nhất quyết bôn ba đi tìm và trao lại cho chính chủ, là những người quá thật thà, cho nên mất đi cơ hội hưởng thụ những thứ gọi là trời cho. Mỗi người đều có tự do để quyết định những hành động của mình. Vẫn có đó, những người ngang nhiên xem những thứ ngẫu nhiên rơi vào tay mình là do mình may mắn mà có được, và ung dung sử dụng của cải của người khác mà không hề bận tâm đến sự mất mát và thiếu thốn của người khác. Chẳng ai muốn mình thua thiệt, chẳng ai chịu mình là người thua kém hơn người khác. Tuy nhiên, những ai muốn hơn người khác bằng những hành động vun vén cho chính mình để được vinh thân phì gia mà đánh mất tình thân, tình người và chà đạp lên công bằng và công lý, thì sẽ không thể nào cảm nếm được sự bình an đích thực trong đời mình. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã khẳng định rằng, bình an chỉ có thể được xây dựng trên một trật tự, được thiết lập trên sự thật, được xây dựng theo công lý, được sống động và tích hợp bởi lòng bác ái và được thực hiện trong tự do. Trật tự này được xây dựng dựa trên nền tảng đạo đức do Thiên Chúa thiết lập để xã hội loài người có thể phản ánh nước Chúa một cách trung thực nhất có thể. Ước gì mỗi người chúng ta biết tôn trọng sự công bằng và luôn hành động vì công bằng và đức ái. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thực mà Chúa hứa ban cho những người thiện tâm. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con can đảm chọn Chúa và sống với Chúa nơi tương quan đức ái với tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sẵn lòng nâng đỡ nhau trong mọi khó khăn thử thách hàng ngày, và cùng nhau kiến tạo một cuộc sống vui tươi và bình an. Amen.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như an phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, không thể mua được bằng tiền, không chiếm hữu được bằng quyền, chỉ thế có được nhờ tin thắng vào Ngài. Đời con tin thắng vào Chúa, yêu đuối trở thành hùng mạnh, đau khổ trở thành nhịp cầu, đưa con tới gần lòng Chúa. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù ngoài tận sáng rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.